Phiêu lưu của hy vọng. Bài suy niệm thứ sáu, dù khi ăn, dù khi uống, giây phút hiện tại. Endokimo, thần học gia, chính thống, nổi tiếng, có viết, do một sự tha hóa lạ lùng, con người của thế giới ngày nay sống trong quá khứ, trong các kỷ niệm của nó, hay trong sự đợi chờ tương lai. Còn giây phút hiện tại thì nó lại tìm cách tránh né và sử dụng óc sáng tạo để giết thời giờ một cách hữu hiệu hơn. Thằng người này không sống ở đây trong lúc này, mà trong các tưởng tượng mà nó không ý thức được. Quá khứ và tương lai không hiện hữu trong cái rời rạc trừu tượng của chúng, nên không đạt tới sự vĩnh cửu. Sự vĩnh cửu chỉ quy hướng về giây phút hiện tại và chỉ được trao ban cho những ai hoàn toàn hiện diện trong lúc đó. Chỉ trong các khoảnh khắc này ta mới đạt tới và sống hình ảnh của hiện tại vĩnh cửu. Endokimo, các tuổi của đời sống thiêng liêng. Trong bài suy niệm này, tôi muốn dừng lại ở giây phút hiện tại, chính trong hiện tại cuộc mạo hiểm mới khởi sự của niềm hy vọng. Hiện tại là thời gian duy nhất mà chúng ta có trong tay, quá khứ đã qua rồi, còn tương lai chúng ta không biết nó sẽ ra sao. Sự giàu có của chúng ta là giây phút hiện tại. Sống giây phút hiện tại là luật của thời nay, trong tiết nhịp cuồng loạn của thời đại chúng ta cần phải dừng lại trong phút giây hiện tại như là cơ may duy nhất để sống thực sự và ngay từ bây giờ hầu dẫn đưa cuộc sống trần thế này của chúng ta vào trong cuộc sống vĩnh cửu.
Thank you.
con đường nên thánh. Sau khi bị bắt hồi tháng 8, 1975, tôi bị đưa từ Sài Gòn tới Nha Trang, trong một cuộc hành trình dài 450 cây số. Trong đêm khuya giữa hai người công an, kinh nghiệm sống tù ngục bắt đầu. Tôi không còn có giờ giấc nữa. Tục ngữ Việt Nam có câu, nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Một ngày trong tù dài bằng 1.000 năm sống tự do bên ngoài. Tôi đã sống kinh nghiệm đó. Trong tù, mọi người đều chờ đợi được trả tự do, từng ngày, từng phút. Trong những ngày tháng đó, biết bao nhiêu tâm tình hỗn độn quay cuồng trong đầu óc tôi, buồn sâu, sợ hãi, căng thẳng. Tim tôi bị xé nát vì phải xa giáo dân. Trong đêm tối dày dặc giữa đại dương của lo âu, dần dần tôi tỉnh thức. Tôi phải đương đầu với thực tại. Tôi đang bị tù. Nếu tôi chờ đợi lúc thuận tiện để làm một cái gì đó thật vĩ đại, thì sẽ có được mấy dịp như thế. Chỉ có một điều chắc chắn sẽ xảy đến, đó là cái chết. Cần phải nắm lấy cơ hội xảy ra mỗi ngày để chu toàn những công việc tầm thường nhưng một cách phi thường. Đường Hy Vọng, số 818. Trong những đêm dài trong tù ngục, tôi ý thức được rằng sống giây phút hiện tại là con đường đơn sơ và chắc chắn nhất dẫn tới sự thánh thiện. Niềm xác tín đó gây cảm hứng cho lời cầu nguyện sau đây. Lạy Chúa Giêsu, con sẽ không chờ đợi nữa. Con sống giây phút hiện tại cho tràn đầy tình yêu. Chấm đầy, nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh. Đường hy vọng do mỗi chấm hy vọng, đời hy vọng do mỗi phút hy vọng. Đường hy vọng, số 977. Như Chúa, lạy Chúa Giêsu, Đấng đã luôn làm những gì đẹp lòng Thiên Chúa Cha. Mỗi giây phút con muốn thưa với Chúa rằng, lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Cuộc sống của con sẽ luôn luôn là một giao ước mới và giao ước vĩnh cửu với Chúa. Mỗi giây phút con muốn hát lên cùng với toàn thể giáo hội, vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Trong phúc âm Chúa Giêsu khuyến khích chúng ta luôn làm sống lại giây phút hiện tại. Ngài dạy chúng ta xin Thiên Chúa Cha cơm bánh cho ngày hôm nay và nhắc nhở cho chúng ta biết rằng ngày nào đủ lao nhọc cho ngày đó. Ngài kêu mời chúng ta một cách toàn vẹn trong từng giây phút và đồng thời Ngài cũng ban cho chúng ta mọi sự. Trên thập giá, khi người ăn trộm nói với Chúa, lạy Đức Giêsu, xin nhớ đến tôi khi nào Ngài vào nước của Ngài. Chúa trả lời, hôm nay anh sẽ ở cùng ta trên thiên đàng. Luca chương 23 câu 42-43. Trong tiếng hôm nay đó gói ghém tất cả sự tha thứ và tình yêu của Chúa Giêsu. Thánh Phaolô nhấn mạnh sự đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô trong mọi lúc, tới độ tạo ra một thứ từ vựng mới, có sức diễn tả như cùng chịu đóng đinh vào thập giá, cùng được mai táng, chúng ta đã cùng chết, cùng sống lại. Thánh Tông Đồ đề cập tới sự kết hiệp của Đức Giêsu với chúng ta như một thực tại không tàn phai, một sức sống liên lỉ khiến cho chúng ta dấn thân hoàn toàn và chờ đợi sự đáp trả của chúng ta. Đức Kitô đã chết và đã sống lại để trở thành Thiên Chúa của kẻ sống và kẻ chết. Vì thế, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Thiên Chúa. Vậy dù khi ăn, dù khi uống, hay làm bất cứ việc gì, anh chị em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa. Trong phúc âm thứ tư, chiều kích Kitô học này rộng mở đến chiều kích ba ngôi Thiên Chúa, để chúng nên một như chúng ta, như Cha ở trong con và con ở trong Cha. Vị chứng nhân lớn đều đồng ý với nhau về tầm quan trọng của giây phút hiện tại. Các vị sống hiệp nhất với Đức Giêsu trong mọi lúc của cuộc đời, một lý tưởng riêng biệt đã nhập thể trong con người của họ. Đối với Thánh Ignacio Loyola, đó là để vinh danh Thiên Chúa hơn. Đối với Thánh nữ Elizabeth Chúa Ba Ngôi, thì để chúc tụng vinh quang Chúa. Đối với Thánh Gioan Bosco thì xin hãy cho con các linh hồn. Đối với Mẹ Teresa Calcutta thì đó là lòng từ nhân. Đối với ông Raul Folaro, đó là Đức Giêsu nơi người phong cùi. Còn đối với ông Jean Vanier thì đó là Đức Giêsu nơi người khuyết tật tâm thần. Khi biến lý tưởng trở thành con người trong mỗi khoảnh khắc hiện tại, các thánh sống một cuộc đời trong đó cốt lõi của lý tưởng ấy được thực hiện. Thánh Phaolô Thánh Giá viết: may mắn thay, linh hồn nào an nghỉ trong lòng Thiên Chúa mà không nghĩ tới tương lai, nhưng chỉ sống từng phút hiện tại trong Thiên Chúa. Không lo lắng gì khác ngoài việc thực hiện tốt ý muốn của Người trong mọi biến cố. Thánh nữ Teresa thành Lisieux khẳng định: cuộc đời của tôi là một ánh chớp, một giờ trôi qua là một khoảnh khắc đang trốn thoát tôi. Chúa biết đó, lạy Chúa, để yêu Chúa trên trái đất này, con không có gì khác ngoài hôm nay. Teresa thành Lisieux. Thơ tiếng hát của tôi hôm nay trong toàn tác phẩm. Một gương mặt thiêng liêng lớn của thời đại chúng ta có nói, ai biết con đường nên thánh thì trở lại và say mê trở lại với sự khắc kỷ mà nó yêu cầu. Đó là được sống trong Thiên Chúa, trong khoảnh khắc hiện tại của cuộc đời. Như thế, họ hoàn toàn xa lạ với tất cả những gì không phải là Thiên Chúa và dìm mình trong Thiên Chúa tại bất cứ đâu Thiên Chúa hiện diện. Khi đó, cuộc sống của chúng ta không còn là chỉ có mặt nữa, cho bằng là sự sống tràn đầy bởi vì Thiên Chúa, Đấng là hằng hữu, đã đi vào trong cuộc sống. Yara Lubich, Bút tích thiêng liêng. Tiếng nói thân tình khác nhau, phân biệt tiếng nói của Thiên Chúa để thực hiện ý muốn của Ngài trong giây phút hiện tại là một tập luyện liên tục và các thánh ngoan ngoãn vân phục. Qua việc tập luyện liên lý ấy, việc phân biệt này ngày càng dễ dàng hơn bởi vì tiếng nói của Thiên Chúa vang dội trong chúng ta và trở thành mạnh mẽ hơn. Nhiều khi không dễ. Nhưng nếu chúng ta tin vào tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta có thể bình tĩnh chu toàn điều chúng ta tin là ý Chúa, với lòng tin cậy rằng nếu không đúng, Chúa cũng đặt chúng ta lại vào đúng đường rồi. Tất cả đều sinh lợi cho những ai yêu mến Thiên Chúa, tức là cho những kẻ được người kêu gọi theo như ý người định. Bà Raisa Maritain viết, mọi bổn phận của mỗi giây phút đều giấu ẩn chân lý về ý muốn của Thiên Chúa dưới các dạng tâm tối của chúng. Chúng giống như các bí tích của phút giây hiện tại. Hồi ký của Raisa Maritain. Origen thì để lại cho chúng ta lời khuyên đẹp này. Cần tìm đền thánh không phải tại một nơi, nhưng trong các cử chỉ, trong cuộc sống và trong các thói quen. Nếu những cử chỉ này hợp ý Thiên Chúa, nếu chúng phù hợp với các giới răn của Thiên Chúa, thì cho dù bạn có ở nhà hay ở ngoài quảng trường, cũng không quan trọng. Tôi nói gì? Ở ngoài quảng trường hả? Cả khi bạn ở trong rạp hát đi nữa, cũng không quan trọng. Nếu bạn đang phục vụ lời của Thiên Chúa, là bạn đang ở trong đền thờ rồi, đừng có nghi ngờ gì cả. Bài giảng về sách Lê Vi, chương 12, câu 4, nguồn gốc Kitô, trang 182. Thank you. Trong mỗi khoảnh khắc đầy yêu thương. Trong những tháng kế tiếp, tôi bị quản thúc tại làng Cây Vông, Nha Trang. Ngày cũng như đêm ở dưới sự canh chừng thường xuyên của công an, một tư tưởng đã ấm ảnh tôi. Giáo dân mà tôi rất mến thương đã như một đàn chiên không có chủ chăn. Làm sao tôi có thể tiếp xúc với giáo dân của tôi? Chính ngay lúc này đây, khi họ rất cần đến một mục tử, các nhà sách công giáo đã bị tịch thu, các trường học bị đóng cửa, các nam nữ tu sĩ giảng viên bị phân tán, một số đi nông trường lao động, một số khác đi vùng kinh tế mới. Sự xa lìa giáo dân là một cú sốc làm tan nát tim tôi. Tôi tự nhủ, tôi sẽ không chờ đợi, tôi sẽ sống giây phút hiện tại, làm cho nó tràn đầy tình yêu. Nhưng như thế nào đây? Một đêm kia tôi chợt hiểu rằng Francisco rất đơn giản. Hãy làm như Thánh Phaolô khi ngài bị tù. Hãy viết thư cho các giáo đoàn. Sáng hôm sau, tôi ra hiệu cho một chú bé 7 tuổi tên là Quang. Khi chú đi lễ về lúc 5 giờ sáng, trời còn tối, và tôi xin con hãy về nói với má con mua cho cha các cuốn lịch cũ. Khi chiều tối đến, cậu bé đem các cuốn lịch cũ tới cho tôi. Và tối nào cũng thế, từ tháng 10 cho tới tháng 11 năm 1975, tôi đã viết sứ điệp cho tín hữu. Mỗi sáng chú bé đến lấy các tờ lịch ấy về nhà để cho các anh chị em chép lại. Thế là sách Đường Hy Vọng được hoàn thành vào ngày lễ Thánh Giuse 1976. Hiện cuốn sách này đã được dịch ra trên 10 thứ tiếng khác nhau. Năm 1989, sau cùng, khi tôi ra khỏi tù, tôi đã nhận được một bức thư của mẹ Teresa Calcutta với các lời này. Không phải con số các hoạt động của chúng ta quan trọng, mà là cường độ tình yêu thương mà chúng ta đặt để vào mỗi hành động của chúng ta.
Thank you.
Giây phút ấy sẽ là cuối cùng. Sống tình khoảnh khắc với cao độ yêu thương là bí quyết, cũng giúp chúng ta biết sống tốt khoảnh khắc cuối cùng của đời mình. Đức Phaolô VI viết trong Tư tưởng về cái chết như sau: không nhìn lại đằng sau nữa, nhưng con vui vẻ làm bổn phận trong lúc này đây như là ý Chúa, một cách đơn sơ, khiêm tốn và mạnh mẽ. Làm nhanh, làm tất cả, làm tốt, làm một cách tươi vui điều mà Chúa muốn nơi con trong lúc này đây, cả khi nó vượt quá sức lực của con và cả khi nó đòi hỏi mạng sống của con đi nữa. Sau cùng, trong giờ phút này, Phaolô VI tư tưởng về cái chết. Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ, mỗi cú điện thoại, mỗi quyết định phải là điều xinh đẹp nhất của cuộc đời chúng ta. Chúng ta hãy dành cho tất cả mọi người tình yêu thương, nụ cười của chúng ta mà không mất đi một giây nào. Mỗi khoảnh khắc của cuộc sống chúng ta hãy là khoảnh khắc đầu tiên, khoảnh khắc cuối cùng, khoảnh khắc duy nhất. Tôi muốn kết thúc bài này với một lời cầu của Thánh nữ Faustina Kowalska: nếu con nhìn tương lai thì lo sợ sẽ xâm chiếm lòng con, nhưng tại sao lại dấn bước vào tương lai? Chỉ có hiện tại đặt thiết thân với con, bởi vì tương lai có lẽ sẽ không ở lại trong linh hồn con. Thời gian quá khứ không nằm trong quyền lực của con để thay đổi, sửa chữa hay thêm điều gì vào, vì điều này các nhà thông thái, các ngôn sứ cũng không thể làm được. Chúng ta hãy tín thác cho Thiên Chúa những gì thuộc về quá khứ. Ôi phúc hiện tại, ngươi hoàn toàn tùy thuộc nơi ta. Ta ước muốn sử dụng ngươi trong quyền hạn của ta. Vì thế, con tín thác nơi lòng nhân từ của Chúa. Con tiến bước trong đời như một trẻ em, và mỗi ngày con dâng cho Chúa trái tim con, nồng cháy tình yêu để danh Chúa được cao cả hơn. Trước mặt người, các trang nhật ký.
Yeah.
Bài suy niệm thứ bảy, lời ta là tinh thần và là sự sống, trở thành lời Chúa. Khi tôi còn là chúng sinh tại tiểu chúng viện An Ninh, linh mục giáo sư Giuse Maria Nguyễn Văn Thích đã giúp tôi hiểu tầm quan trọng của việc luôn luôn đem theo phúc âm trong mình. Cha theo đạo Công giáo, thân phụ của cha là một vị thượng thư, một nhà trí thức, nho giáo. Ngài luôn luôn đeo trước ngực cuốn Kinh Thánh Tân Ước nhỏ, y như khi linh mục đem bình thánh Chúa cho bệnh nhân. Khi Ngài rời chủng viện để lãnh nhận một nhiệm vụ khác, Ngài đã để lại cho tôi kho tàng quý báu đó. Gương sáng của vị linh mục thánh thiện này luôn sống động trong tâm hồn tôi và đã giúp tôi rất nhiều trong tù, trong suốt thời gian bị biệt giam. Trong những năm đó, tôi đã tiến bước được vì lời Chúa là ngọn đèn cho bước chân tôi, là ánh sáng trên đường đời tôi. Thánh Vịnh 119-105. Chúng ta cũng biết rằng Thánh Geronimo cũng như Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu cũng đã luôn mang theo sách phúc âm trong mình, gần con tim. Riêng chính nền văn hóa của tôi nêu bật giá trị duy nhất của Kinh Thánh. Tại Á Châu, người dân rất kính trọng các lời nói của Đức Khổng Tử và đồ đệ của người là Thầy Mạnh Tử, lời của các vị không phải người ta để bất cứ đâu, nhưng đội trên đầu như dấu chỉ lòng thành kính. Lời Chúa và các lời khác. Trong lúc biến hình trên núi Tabor, Đức Giê-xu tỏ lộ vinh quang của Người cho các tông đồ Phê-rô, Gia-cô-bê và Gioan. Từ đám mây, người ta nghe có tiếng phán: "Đây là Con ta, Người đã được tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người." Phúc âm Luca chương 9 câu 35. Các lời nói của Đức Giê-xu không như những lời nói của con người. Những kẻ nghe Người nhận ra ngay điều đó. Người dạy dỗ họ như kẻ có quyền bính, chứ không như các kỷ lục của họ. Phúc âm Thánh Ma-thi-ô chương 7 câu 29. Không phải vô tình mà phúc âm hấp dẫn cả những người ngoài Kitô giáo. Chẳng hạn, ông Gandhi đã viết như sau: "Khi tôi đọc các phúc âm và tới bài giảng trên núi, tôi bắt đầu hiểu sâu đậm giáo huấn Kitô. Giáo huấn của bài giảng trên núi vang dội một cái gì mà tôi đã học được khi còn bé, một cái gì xem ra thuộc về bản thể của tôi và cho tôi thấy nó hiện thực trong cuộc sống thường ngày của tôi. Hãy đến giải khát nơi bài giảng trên núi." Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, Tascabili Economici. Sự kiện các lời của Chúa Giê-xu có sức năng động và sự thâm trầm mà những lời khác không có được, dù đó là lời của các triết gia, chính trị hay thi sĩ. các lời của Đức Giêsu là lời ban sự sống như thường được định nghĩa trong Phúc Âm. Chúng chứa đựng, diễn tả và thông truyền một sự sống, đúng hơn, sự sống vĩnh cửu, sự sống tràn đầy. Tôi rất thích chương 6 Phúc Âm Thánh Gioan. Với việc mặc khải về bánh hằng sống, con đường trở nên khó khăn hơn, và từ lúc đó nhiều môn đệ bỏ Đức Giêsu. Khi đó, Ngài mới hỏi 12 tông đồ, có lẽ các con cũng muốn ra đi chăng? Thánh Phêrô trả lời, lạy Chúa, chúng con đi theo ai bây giờ? Chỉ có Thầy có lời ban sự sống vĩnh cửu. Phúc Âm Thánh Gioan, chương 6, câu 6-7, 6-8. Tất cả sức mạnh và sự mỏng giòn của niềm hy vọng nơi chúng ta tùy thuộc các lời đó. Chúa và Thánh Thể, một bàn tiệc độc nhất. Ngay từ những trang đầu tiên, Kinh Thánh đã minh chứng cho thấy lời của Thiên Chúa có sự hữu hiệu duy nhất. Thiên Chúa phán, chúng ta đọc trong sách Sáng Thế và ánh sáng liền có. Thiên Chúa phán và xảy ra như vậy. Sau khi Nguyên Tổ sa ngã với lời hứa cứu độ, lời của Thiên Chúa trao ban lại hy vọng được cứu rỗi cho các vị. Với ơn gọi của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa tạo cho mình một dân tộc và Ngài uốn nắn lịch sử với các lời của Ngài. Thiên Chúa nói với các vị tổ phụ và thông truyền cho các vị các lời hứa của Ngài. Ngài kêu gọi ông Môsê giải thoát dân Ngài khỏi kiếp sống nô lệ trên Ai Cập, chuyển đạt lời chân lý tới họ qua các ngôn sứ, trong khi chờ đợi đấng cứu thế, vị cứu tinh duy nhất. Nhưng Đức Giêsu mới chính là ngôi lời tuyệt diệu, kiến chế lời Chúa khẳng định. Đức Giêsu Kitô, ngôi lời nhập thể, được sai tới như là người giữa con người. Thư gửi Dioneto, nói các lời của Thiên Chúa và hoàn thành công trình cứu độ Thiên Chúa Cha đã trao phó cho người. Để có thể hiểu tầm quan trọng của lời Chúa đối với giáo hội, chỉ cần nhắc tới thái độ sống của giáo hội trong 2000 năm qua, đã luôn luôn tôn sùng Kinh Thánh như đã tôn sùng chính mình Thánh Chúa Kitô, không bao giờ thiếu sót, đặc biệt trong phụng vụ Thánh, trong việc dưỡng nuôi mình bằng bánh sự sống từ bàn tiệc lời Chúa cũng như từ mình Chúa Kitô và đem phân phát hiến cho tín hữu. Trong tất cả truyền thống Kitô giáo có mối dây liên kết liên lỉ giữa lời Chúa và bí tích Thánh Thể, cả hai là lương thực của Kitô hữu. Origen viết, chúng ta không chỉ uống máu Thánh Chúa Kitô khi nhận lấy máu người theo lễ nghi của các mầu nhiệm, mà cả khi tiếp nhận các lời chứa đựng sự sống của Ngài nữa. Còn Thánh Ambrosio thì viết, sự hiểu biết Kinh Thánh là của ăn đích thực và là của uống đích thực bắt nguồn từ lời Chúa. Uống máu Đức Kitô đã cứu chuộc chúng ta, cũng như uống các lời của Kinh Thánh. Chúng chảy vào mạch máu chúng ta, và khi được hấp thụ chúng thấm vào cuộc sống của chúng ta. Thánh Geronimo cũng khẳng định rõ ràng như sau: tôi cho rằng tin mừng là mình của Đức Giêsu và Kinh Thánh là giáo huấn của Ngài. Các lời của Đức Giêsu, ai ăn thịt ta và uống máu ta, có thể được hiểu như vừa liên quan tới mầu nhiệm thánh thể, vừa liên quan tới mình và máu của Đức Kitô là lời của Kinh Thánh. Lời của Thiên Chúa là thịt và máu đó của Đức Kitô đi vào trong chúng ta qua việc lắng nghe. Hiến chế lời Chúa nhắc nhở cho chúng ta biết rằng bánh lời Chúa là lương thực trao ban sức mạnh, soi sáng trí tuệ, bổ dưỡng ý chí, thắp lên trong lòng hăng say, được đổi mới, canh tân cuộc sống. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của tôi về điểm này. Khi tôi đã mất tất cả và bị giam cầm, tôi đã nghĩ tới chuyện soạn một cuốn cẩm nang giúp tôi sống trong hoàn cảnh này. Tôi không có giấy mực, nhưng công an cung cấp giấy để tôi viết các câu trả lời các cuộc hỏi cung. Thế là từ từ tôi bắt đầu bớt một vài tờ giấy và làm thành một cuốn sổ tay nhỏ, trên đó có viết khoảng 300 câu Kinh Thánh mà tôi nhớ thuộc lòng. Lời Chúa được dựng lại như thế đã là cẩm nang thường ngày của tôi, là kho tàng quý báu tăng cường sức mạnh cho tôi. Nhận và sống lời Chúa. Nhưng để lời Chúa có thể làm phát sinh sự sống và đem lại mọi hoa trái, cần phải tiếp nhận và sống lời Chúa. Đứng trước lời Chúa luôn tiếp xúc và đối thoại, thái độ căn bản đòi hỏi chúng ta là lắng nghe và tiếp nhận. Hãy lắng nghe Người là lệnh Thiên Chúa Cha truyền cho các môn đệ đối với Con của Ngài. Đó là một sự lắng nghe bằng con tim hơn là bằng đôi tai. Thật thế, lời Chúa chỉ sinh hoa trái nếu tìm được một thửa đất màu mỡ, hay khi rơi vào trong một con tim tốt lành và toàn thiện. Nhưng suy niệm lời Chúa để cho lời Chúa thấm nhập tâm trí, hay cầu nguyện với lời Chúa để rút tỉa ra từ đó vài suy tư hay quyết định không thôi chưa đủ. Thái độ lắng nghe lời Chúa đích thực được thể hiện ra bằng việc vâng phục, thi hành điều lời Chúa đòi hỏi. Cần phải để cho lời Chúa đánh động cho tới độ lời Chúa uốn nắn toàn cuộc sống Kitô hữu của mình. Cần phải áp dụng lời Chúa vào mọi hoàn cảnh đời sống, biến đổi lời Chúa thành chính cuộc sống như Thánh Gia-cô-bê đã nói, anh chị em phải thuộc về số những người thực thi lời Chúa, chứ không phải chỉ nghe không mà thôi. Thư Thánh Gia-cô-bê, chương 1, câu 22. Lấy tinh thần Đức Kitô. Trong thời gian ở trong tù, tôi đã viết, con hãy tuân giữ một quy luật thôi, Phúc Âm. Hiến pháp này cao vượt trên tất cả mọi hiến pháp khác. Đó là luật mà Chúa Giê-xu đã để lại cho các tông đồ. Đó không khó khăn, phiền phức hay gò bó như các luật lệ khác. Trái lại, nó sinh động, nhân hậu và phấn chấn đối với tâm hồn con. Một vị thánh sống xa Phúc Âm là một vị thánh giả. Đường Hy Vọng, số 986. Thật vậy, việc thấm nhập lời Chúa không chấp nhận cách suy tư và xử thế kiểu con người, và dẫn đưa chúng ta bước vào trong một lối sống mới do Đức Kitô khai mào. Ai sống Phúc Âm có thể cùng với Thánh Phaolô tiến tới chỗ mặc lấy tư tưởng của Đức Kitô. Thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, chương 2, câu 16. Và có khả năng đọc ra các dấu chỉ thời đại với chính cái nhìn của Đức Kitô, và như thế để lại ảnh hưởng sáng tạo trên lịch sử. Kinh nghiệm được sự tự do đích thực, niềm vui, lòng can đảm sống thực với tin mừng, tìm được niềm tin cậy mới nơi Thiên Chúa Cha và mối tương quan đích thực và tình con thảo chân thành, đồng thời hướng đến việc phục vụ con người một cách cụ thể. Nói cho cùng, Phúc Âm vén mở cho chúng ta thấy ý nghĩa sâu thẳm của cuộc sống. Như thế rốt cuộc chúng ta biết được lý do tại sao chúng ta sống, và giáo huấn của Đức Kitô làm cho chúng ta hy vọng trở lại. Kết quả là không phải chúng ta sống nữa, mà là chính Chúa Kitô đến sống trong chúng ta. Qua lời Kinh Thánh, chính ngôi lời ở trong chúng ta và biến đổi chúng ta trong người, chúng ta trở nên lời Chúa sống động. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã tự hỏi, làm thế nào để Chúa Giê-xu hiện diện trong các linh hồn? Và người trả lời, nhờ phương tiện vận chuyển, nhờ việc thông truyền lời nói mà tư tưởng của Chúa, ngôi lời, con Thiên Chúa nhập thể, làm người đến được với các linh hồn. Có thể khẳng định rằng, Chúa nhập thể trong chúng ta khi chúng ta chấp nhận cho lời của Ngài đến sống trong chúng ta. Giáo huấn của Đức Phaolô VI, 1968. Thông truyền lời Chúa. Tuy nhiên, tiếp nhận và sống lời Chúa thôi chưa đủ. Lời Chúa phải được chia sẻ nữa. Chúng ta chia sẻ lời Chúa trong giáo lý, trong các bài giảng, trong việc giảng tĩnh tâm. Điều mà có lẽ chúng ta không luôn luôn thi hành là trao ban hoa trái của lời Chúa. Lời Chúa là hạt giống được gieo vào lòng cuộc đời chúng ta. Thửa đất tốt không trả lại hạt giống mà trả lại hoa trái. Như thế, chúng ta không chỉ thông truyền suy tư của chúng ta về lời Chúa, nhưng trên hết phải thông truyền kết quả mà lời Chúa đã thu gặt được trong đời sống của chúng ta. Các chứng nhân đáng tin hơn các bậc thầy, và các bậc thầy lại làm chứng nhân càng đáng tin cậy hơn, chẳng phải rồi sao? Điều này hé mở cho chúng ta thấy đâu là cung cách đứng đắn để loan báo Chúa Kitô. Đây là việc thông truyền một cuộc sống, sự sống, mà như thế là làm chứng cho một kinh nghiệm như cộng đoàn của Thánh Gioan đã hiểu rõ. Điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã chạm đến, chúng tôi loan báo cho cả anh chị em nữa, để anh chị em cũng được hiệp thông với chúng tôi. Thư thứ nhất của Thánh Gioan, chương 1, câu 1 đến câu 3. Chỉ như thế nước Thiên Chúa mới tiến tới và sự hợp thông mới lan rộng cho tới khi quy tụ toàn nhân loại trong sự hiệp nhất của Thiên Chúa Cha, Con và Thánh Thần. Trong trại giam Phú Khánh, các tín hữu Công giáo đã chia nhau mỗi người vài tờ của cuốn phúc âm nhỏ mà họ đã đem lén vào trong tù. Họ phân phát và học thuộc lòng, vì nền nhà tù bằng đất hay bằng cát, nên khi nghe bước chân của lính canh tù, họ giấu lời Chúa dưới cát. Chiều đến, trong bóng đêm, mỗi người theo lượt đọc phần mình đã học. Thật là cảm động khi nghe lời Chúa trong đêm tối thinh lặng và cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa Giê-xu. Tin mừng sống động được đọc lên với tất cả sức mạnh của tâm hồn, hay khi nghe lời cầu nguyện linh mục, nghe cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, anh em khác tôn giáo cũng lắng nghe với lòng tôn trọng và khâm phục điều mà họ gọi là lời thánh. Nhiều người nói rằng họ kinh nghiệm được lời Chúa là thần khí và sự sống. Tuy Ngài là cha nuôi Đức Giê-xu và suốt đời không lãnh nhận bí tích nào vì khi đó chưa lập các bí tích, nhưng Ngài đã sống lời Chúa, lắng nghe, tiếp nhận, thực hành, thông truyền, chia sẻ. Vì thế, đến xưởng mộc nhỏ đã biến thành một trường học của tin mừng. Tôi coi Thánh Giuse như là bổn mạng của tất cả những ai sống lời Chúa. Tôi muốn kết luận bài suy niệm này bằng cái hướng, cái nhìn tới chúng ta là những người cộng tác với Đức Thánh Cha trong việc hoàn thành thừa tác vụ của Thánh Phêrô. Tôi thường tự hỏi, làm sao trong năm thánh này tôi có thể hoàn thành một cuộc thay đổi tâm thức, một cuộc tái truyền giảng tin mừng trong cuộc sống, một cuộc hoán cải đích thực. Sự kiện Đức Thánh Cha đã bước qua cửa thánh với sách phúc âm đã là một bài học lớn cho tôi. Đó là đường, là hình ảnh của giáo triều Roma trong ngàn năm thứ ba, một giáo hội tiếp nhận, sống, chia sẻ và loan báo tin mừng của hy vọng.